Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 4 tháng 8 năm 2016. Mở đầu buổi phát thanh tối nay, Hoàng Long sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Cảnh sát London nói không có dấu hiệu cực đoan hóa trong vụ tấn công bằng dao. Sự kiện bơi của người Hồi giáo gây tranh cãi ở Pháp và bão Earl đổ bộ vào Trung Mỹ.
Vụ tin tặc tấn công mạng của Vietnam Airlines làm đậm thêm mối nghi ngờ về các thủ đoạn tấn công của Trung Quốc.
Như tôi đã nói rất nhiều lần, Trung Quốc họ không từ bất cứ một thủ đoạn nào để phá hoại tấn công Việt Nam. Người Việt Nam đều biết. Tôi nghĩ rằng là còn phải chuẩn bị nhiều cái nữa.
Nhà nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung Dương Danh Di đã nhận định như vậy với VOA Việt ngữ. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có bản tin khoa học và bài học Anh ngữ. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Hoàng Long sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Sau khi một người đàn ông Somalia đâm chết một người phụ nữ và làm 5 người khác bị thương ở trung tâm London, cảnh sát hôm thứ Năm nói họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy dấu hiệu cực đoan hóa để củng cố giả thuyết khủng bố. Thay vào đó, họ nói rằng vụ tấn công có thể là do hung thủ có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 19 tuổi ở quảng trường Russell gần Đại học London sau khi khống chế anh ta bằng súng chích điện. Người này vẫn chưa được xác định danh tính công khai và hiện đang bị cảnh sát câu lưu tại một bệnh viện gần đó. Cảnh sát trưởng đô thành Bernard Hogan Ho cho biết hôm thứ Năm, tại một số địa điểm lớn mang tính biểu tượng, chúng tôi đã có lực lượng tuần tra vũ trang như ở nghị viện, tư gia thủ tướng trên phố Downing. Do đó, việc này không phải là hoàn toàn mới. Tôi nghĩ mọi người đều biết rằng nơi nào có kẻ thù mang súng thì nơi đó có lực lượng vũ trang. Quyết định triển khai cảnh sát vũ trang ra đường phố ở London là một quyết định quan trọng, bởi vì đại đa số cảnh sát ở Anh không mang súng, một tiêu chuẩn mà vẫn sẽ được giữ nguyên đối với hầu hết 31.000 cảnh sát của London. Một người phụ nữ 60 tuổi được nhân viên sơ cứu y tế chữa trị tại hiện trường, nhưng được tuyên bố tử vong ngay sau đó. Ba nạn nhân đã được cho xuất viện vào sáng sớm thứ Năm. Vẫn chưa rõ tình trạng của hai người kia ra sao. Mark Rowley, trợ lý cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Đô Thành đặc trách hoạt động chuyên biệt cho biết, cảnh sát cho rằng sức khỏe tâm thần của nghi can là một yếu tố quan trọng trong vụ việc. Cảnh sát nhận được một cú điện thoại báo cáo vụ tấn công đang diễn ra khoảng 10 giờ rưỡi tối giờ địa phương. Trong vòng 10 phút, họ đã có mặt tại hiện trường và chế ngự kẻ tấn công. Ông Rowley cho biết sẽ tăng cường sự hiện diện của cảnh sát vũ trang trên đường phố London hôm thứ Năm như một biện pháp phòng ngừa để trấn an và giữ an toàn cho người dân London. Vụ tấn công bằng dao xảy ra cùng ngày giới chức London loan báo gia tăng số lượng cảnh sát vũ trang tuần tra thành phố trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn những vụ tấn công khủng bố. Được đặt tên là chiến dịch Hercules, sự gia tăng này là biện pháp ứng phó trước những vụ tấn công khủng bố đã tăng lên ở châu Âu hồi gần đây, theo lời giới chức cảnh sát. Trong một tuyên bố, thị trưởng London Sadiq Khan cho biết sự an toàn ở London là ưu tiên số một của ông và ông đã gửi lời chia buồn tới những nạn nhân của vụ tấn công.
Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump nói chiến dịch tranh cử của ông chưa bao giờ gắn bó đoàn kết đến như vậy, bất chấp những dấu hiệu cho thấy Đảng Cộng hòa đang rơi vào tình trạng rối loạn. Kenneth Schwartz ghi nhận chi tiết qua giọng đọc của Hoài Hương.
Dấu hiệu mới nhất xảy ra hôm thứ Tư khi người đứng chung liên danh với ông Trump, ứng cử viên Phó Tổng thống Mike Pence, cũng là thống đốc bang Indiana, tuyên bố ủng hộ Chủ tịch Hạ viện thuộc Đảng Cộng hòa Paul Ryan trong cuộc vận động của ông này để được tái cử. Ông Trump đã đi ngược lại thành phần cốt cán của Đảng Cộng hòa khi ông từ khước ủng hộ ông Ryan, người đang vận động để phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa trong Hạ viện. Ông Pence cũng có những lời lẽ hòa nhã, ca ngợi thượng nghị sĩ lão thành John McCain, nói rằng nghị sĩ Đảng Cộng hòa này luôn luôn binh vực nước Mỹ và một lực lượng quân đội hùng mạnh. Trong khi đó, ông Trump không che giấu việc ông không thích ông McCain. Một số lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng hòa, trong đó có các cựu Tổng thống H.W. Bush và George W. Bush và các cựu đối thủ từng cạnh tranh với ông Trump để được Đảng Cộng hòa đề cử làm ứng cử viên Tổng thống đại diện cho Đảng, là Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz và Thống đốc Ohio John Kasich, hoặc là đã từ chối, không chịu công khai ủng hộ ông Trump, hoặc là ủng hộ ông một cách chiếu lệ. Cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich là người có tên trên danh sách vài nhân vật được ông Trump coi là có triển vọng được chọn ra đứng chung liên danh tranh cử với ông. Hôm thứ Tư nói rằng, điều mà ông Trump đã làm trong tuần này thật ra có tính cách tự hủy hoại lấy mình. Mặc dù vậy, ông Gingrich nói ông tin rằng sau cùng ông Trump sẽ lại vượt qua được từ những lời chỉ trích mà ông đang nhận lãnh.
Thông thường, nhiều cựu chiến binh luôn luôn ủng hộ các ứng cử viên bảo thủ, có những lời lẽ cứng rắn. Nhưng lần này, nhiều người trong số họ cảm thấy bị xúc phạm về thái độ không gây thiện cảm của ông Trump khi ông nhận huân chương chiến thương bội tinh như một món quà từ tay của một sĩ quan hồi hưu. Một lý do khác là vụ xích mích với gia đình ông Khan, cha mẹ của một quân dân Mỹ theo Hồi giáo đã chết ở Iraq vì một vụ tấn công tự sát. Nhà khoa học chính trị của trường đại học Emory Alan Abramovich nói với đài VOA rằng ông nhận thấy chiến dịch tranh cử của ông Trump là khá khó tin và nói thêm rằng chiến dịch này đang chông chênh gần tới chỗ sụp đổ. Ông Abramovich nhận định là chúng ta phải tự hỏi liệu sẽ có chứng kiến chiến dịch tranh cử của ông Trump bị xói mòn thêm nữa hay không. Từ trước tới giờ chưa hề có một ứng cử viên tổng thống nào như ông Trump về tính thiếu tự chủ của ông. Phía bên đảng Dân Chủ đang tìm cách biến cuộc bầu cử này thành một cuộc trưng cầu ý kiến về cá nhân ông Trump.
Trước đó, ông Trump đã tỏ thái độ không mấy quan tâm trước tất cả các vụ tranh cãi khi ông xuất hiện hôm qua trên đường đi vận động tại biển Daytona, bang Florida. Ông đả kích thậm tệ đối thủ của ông bên đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton và mô tả bà là một trong những người đã sáng lập ra nhóm nhà nước Hồi giáo vì, theo nguyên văn lời ông, những yếu kém của bà trong cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Ông Donald Trump còn hứa sẽ cắt giảm thuế và tiến cử các nhân vật mà ông cho là tuyệt vời vào tòa án tối cao. Mặt khác, tại một cuộc tập hợp chính trị ở Commerce City, bang Colorado, bà Clinton đã lặp lại khẳng định của Tổng thống Obama rằng không còn nghi ngờ gì nữa. Ông Trump không đủ năng lực để làm Tổng tư lệnh quân đội và không có đủ điều kiện và phẩm chất để có thể làm Tổng thống.
Thay vì xúc phạm các quân nhân nam cũng như nữ, bà Clinton nói bà lấy làm cảm kích đối với bất cứ ai từng khoác bộ quân phục vào người. Trước đó, bà Hillary Clinton đã tới thăm một xưởng may cà vạt ở Colorado. Tại đây, bà thách thức ông Trump hãy sản xuất các cà vạt mang nhãn hiệu tên ông và hãy sản xuất những sản phẩm này tại Hoa Kỳ thay vì ở Trung Quốc. Một cuộc thăm dò công luận mới mà kết quả được đài truyền hình Fox công bố tối hôm qua cho thấy bà Clinton dẫn đầu và đang bỏ xa ông Trump hơn so với một cuộc nghiên cứu tương tự được thực hiện vào cuối tháng 6 vừa rồi. Trong cuộc thăm dò mới nhất thực hiện trước đây trong tuần, bà Hillary Clinton dẫn trước ông Trump tới 10 điểm với 49% người được phỏng vấn ủng hộ bà so với 39% ủng hộ ông Trump. Trước đó, bà hơn ông Trump có 6 điểm với mức ủng hộ là 44% so với 38% ủng hộ ông Trump.
Trong bối cảnh cử tri Mỹ tiếp tục có quan điểm tiêu cực về cả hai ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, những đảng ngoài hai chính đảng đã thống trị chính trường nước Mỹ đang nhận được sự chú ý hiếm thấy trên khắp cả nước. Hôm thứ Ba, ứng cử viên đảng Tự do Gary Johnson và người đứng trong liên danh tranh cử của ông Bill Weld đã xuất hiện trong một buổi hỏi đáp trực tiếp với cử tri do đài CNN tổ chức lần thứ hai trong chiến dịch tranh cử năm nay. Ứng cử viên đảng xanh Jill Stein và người được bà chọn làm phó tổng thống Ajamu Baraka sẽ có cơ hội trình bày chủ trương của họ vào ngày 17 tháng 8. Ông Johnson và bà Stein là hai ứng cử viên đảng thứ ba thành công nhất trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, nhưng thậm chí vị trí thứ ba và thứ tư của họ năm đó không thể khiến họ sánh vai cùng ứng cử viên đảng Dân Chủ, Tổng thống Barack Obama, và ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney. Ông Obama giành được 66 triệu phiếu bầu, đánh bại ông Romney với 61 triệu phiếu, trong khi ông Johnson giành được 1,2 triệu phiếu và bà Stein được khoảng 500.000 phiếu. Ngay sau hai đại hội của đảng Dân Chủ và Cộng hòa hồi năm 2012, những cuộc thăm dò ý kiến cho thấy 4% cử tri ủng hộ ông Johnson và 2% ủng hộ bà Stein. Những cuộc thăm dò ý kiến trong tuần qua cho thấy giờ họ đạt được tỷ lệ ủng hộ cao gấp đôi. Các ứng cử viên này cần phải nỗ lực hơn nữa để đạt được tỷ lệ ủng hộ 15% cần thiết để được tham gia ba cuộc tranh luận tổng thống đã được hoạch định. họ cũng cần phải thuyết phục cử tri rằng lựa chọn họ không phải là lãng phí lá phiếu cho một ứng cử viên không thể giành chiến thắng. Đảng Tự Do có thể xem là một sự hòa trộn những chính sách tiêu biểu của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, tự do hơn về những vấn đề xã hội giống như Đảng Dân Chủ và bảo thủ hơn về tài chính giống như Đảng Cộng Hòa. Ứng cử viên Johnson đề xuất một chính sách đối ngoại mà ông nói sẽ bảo vệ nước Mỹ khỏi chủ nghĩa khủng bố, nhưng không ủng hộ chính sách thay đổi chế độ ở nước ngoài mà ông nói dẫn tới hậu quả không lường trước được là làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tới đây, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam phản ứng vụ Trung Quốc kêu gọi chiến tranh trên biển. Việt Nam kêu gọi không đe dọa sử dụng vũ lực sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi nhân dân chuẩn bị cho chiến tranh trên biển. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 4 tháng 8 tuyên bố rằng hòa bình và ổn định ở Biển Đông là lợi ích và nguyện vọng chung của các nước trong và ngoài khu vực. Ông Bình nói thêm, xin trích, các tranh chấp ở Biển Đông cần phải được giải quyết một cách hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực. Người phát ngôn lên tiếng 2 ngày sau khi Tân Hoa Xã dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ông Thường Vạn Toàn nói tại tỉnh Chiết Giang rằng an ninh quốc gia của Trung Quốc có thể bị tác động từ các mối đe dọa từ biển. Ông Thường sau đó yêu cầu người dân cũng như các lực lượng của nước này chuẩn bị tâm lý được huy động bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Về lời kêu gọi này, phát ngôn viên của Việt Nam nói rằng quan chức của các nước cần phát biểu và hành động một cách phù hợp với các tuyên bố chính thức cũng như nghĩa vụ của quốc gia mình là tôn trọng luật pháp quốc tế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định của khu vực cũng như trên thế giới. Sau phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế hôm 12 tháng 7, trao phần thắng cho Philippines trước Trung Quốc, báo chí và các quan chức quốc gia đông dân nhất thế giới đã có nhiều tuyên bố mạnh mẽ. Mới đây nhất, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin giấu tên nói rằng một số thành phần theo phái Diều Hâu trong quân đội Trung Quốc thúc ép chính quyền phải phản ứng mạnh mẽ hơn nữa, có thể kể cả hình thức vũ trang nhắm vào Hoa Kỳ và các đồng minh của nước này trong khu vực. Nguồn tin thân cận với quân đội nói rằng chúng ta cần phải đánh cho họ hộc máu mũi như Đặng Tiểu Bình từng làm với Việt Nam năm 1979. Vụ tin tặc làm đậm thêm mối nghi ngờ về Trung Quốc. Trong khi Việt Nam vẫn tiếp tục điều tra vụ tấn công vào hệ thống mạng của hai sân bay lớn nhất nước, theo các nhà quan sát, nhiều người dân trong nước vẫn bày tỏ nghi ngờ về sự dính líu từ phía quốc gia đông dân nhất thế giới. Sau vụ hacking làm tê liệt máy tính của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cuối tháng trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các cơ quan trong nước chú ý tới đảm bảo an ninh an toàn thông tin mạng. Thông cáo báo chí của ông Phúc có đoạn nói, xin trích, phải chủ động phối hợp rà soát lại trừ các mã độc cũng như đề phòng chống tin tặc. Dù nghi can chính nhóm hacker 1937 CN của Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ mình là thủ phạm, theo ông Trần Bang, cựu chiến binh cuộc chiến biên giới, nhiều người dân Việt vẫn chưa hết hoài nghi thủ phạm từ nước láng giềng. Ông nói thêm,
kinh nghiệm dân tộc cũng như là cái 1.000 năm đô hộ lật tàu, mười mấy cuộc chiến tranh của dân tộc Việt Nam chống xâm lược, là chống phương Bắc. Thế cho nên là khi đối với vấn đề dân tộc, những vấn đề chủ quyền quốc gia, an ninh quốc gia, thì đa số người Việt là nghĩ ngay đến giặc phương Bắc, kẻ thù của mình, tiền kiếp của Việt Nam. Cảnh giác cao độ nó ăn sâu vào cái tâm khảm người Việt Nam. Người dân Việt Nam là không thể nào mà tin được vào cái 16 chữ vàng và 4 tốt được.
Trong cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ hôm 2 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn kêu gọi các cơ quan báo chí và cộng đồng mạng tránh những hành vi khiêu khích và thách thức không cần thiết, làm ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội và an ninh của quốc gia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi có tin hacker trong nước đã đánh sập nhiều trang web của Trung Quốc. Tuy nhiên, tin này chưa thể được kiểm chứng độc lập. Trả lời câu hỏi của báo Thanh Niên, trích dẫn lo ngại của dư luận về việc hạ tầng viễn thông của Việt Nam phụ thuộc vào các thiết bị của nước láng giềng khiến dễ bị khống chế. Ông Tuấn nói rằng việc sử dụng nhiều thiết bị Trung Quốc là do lịch sử để lại, do điều kiện kinh tế của Việt Nam, do luật đấu thầu còn hạn chế, cũng như do cách tiếp cận linh hoạt của các thương hiệu nước này. Tuy nhiên, quan chức này nói rằng Việt Nam sẽ rà soát, đánh giá và kiểm soát tốt hơn yêu cầu cụ thể về an toàn thông tin trong đấu thầu mua sắm thiết bị viễn thông, đặc biệt trong các dự án quan trọng. Sau các vụ tấn công mạng, kinh tế gia Lê Đăng Doanh viết trên Facebook, xin trích, chúng ta phải cảnh giác chiến đấu nhất quyết không bị khuất phục. Những ai còn muốn vay của Trung Quốc, còn mơ màng 16 chữ vàng, hãy mở mắt ra. Tình hình đã chuyển sang giai đoạn chiến đấu mới, không thể tiếp tục sai lầm thêm nữa. Trước các nghi ngờ và quan ngại của công chúng, ông Dương Danh Di, nhà nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung, nói với VOA Việt ngữ rằng, xin trích, dân người ta hiểu như vậy là đúng rồi. Cựu quan chức ngoại giao từng nhiều năm công tác ở quốc gia đông dân nhất thế giới nói thêm.
Như tôi đã nói rất nhiều lần, Trung Quốc họ không từ bất cứ một thủ đoạn nào để phá hoại, tấn công Việt Nam. Người Việt Nam đều biết. Tôi nghĩ rằng là còn phải chuẩn bị nhiều cái nữa mà làm mà các anh không chuẩn bị các anh sẽ còn ngạc nhiên vì nhiều cái chiến khác.
Các vụ tấn công mạng xảy ra ít ngày sau khi một phụ nữ Trung Quốc được trích dẫn nói rằng hộ chiếu của bà đã bị nhân viên hải quan của Việt Nam ghi một từ bậy bằng tiếng Anh, khiến Bắc Kinh yêu cầu phía Hà Nội điều tra vụ việc. Trước đó, nhân viên cửa khẩu của Việt Nam đã không đóng dấu nhập cảnh và hộ chiếu in bản đồ lưỡi bò của công dân Trung Quốc để khẳng định chủ quyền. Hiện cũng chưa rõ là phía Việt Nam có nhờ chính quyền Bắc Kinh giúp điều tra vụ tin tặc hay không. Nữ dân biểu Đài Loan nhập cảnh Việt Nam sai mục đích. Một quan chức ngoại giao Việt Nam mới lên tiếng cho biết lý do vì sao bà Tô Trị Phân bị giữ hộ chiếu nhiều giờ đồng hồ ở sân bay tại Hà Nội. Trả lời báo chí ngày 4 tháng 8, phát ngôn viên Lê Hải Bình cho hay rằng bà Tô đã nhập cảnh sai với mục đích nêu ra trước khi vào Việt Nam. 3 ngày trước đó, trên trang Facebook cá nhân bà Tô viết rằng chính quyền Việt Nam đã, theo lời bà, tịch thu hộ chiếu và không cấp cho bà thẻ lên máy bay khi bà đang chuẩn bị tới thị sát nhà máy Formosa Hà Tĩnh. Nữ dân biểu này sau đó cho biết thêm rằng bà đã phải di chuyển bằng đường bộ thay vì đường hàng không và đã bị theo dõi suốt hành trình. Trước khi ông Bình lên tiếng, chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, ông Trần Huy Hải, nói với báo chí địa phương rằng Hải quan sân bay Nội Bài không tịch thu hộ chiếu của bà Tô. Ông Hải nói thêm rằng việc thực hiện các hoạt động ngoài khuôn khổ cho phép của thị thực du lịch, dù với mục đích liên quan tới chính phủ hay kinh doanh, bà Tô có nguy cơ vi phạm luật lệ địa phương. Bà Tô chưa lên tiếng trước các cáo buộc của quan chức Việt Nam. Truyền thông Mỹ sốt với clip lốc xoáy ở Việt Nam. Một loạt các cơ quan báo chí của Mỹ mấy ngày qua đã đăng tải một đoạn clip ghi lại trận lốc xoáy mà truyền thông trong nước nói là kinh hoàng ở tỉnh Bắc Ninh. Đoạn video được camera hành trình trên một ô tô ghi lại hôm 28 tháng 7 cho thấy cảnh lốc xoáy thổi tung mái nhà, hất tung nhiều vật dụng tại một khu chợ, trong khi nhiều người dân vội vã tìm chỗ trú an toàn. Có thể nghe thấy sự ngỡ ngàng của những người trong xe ô tô gắn camera ghi lại quang cảnh của trận lốc xoáy. Tờ Thanh Niên dẫn lời ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho hay rằng trận lốc xoáy xảy ra tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc Ninh đã tàn phá một khu chợ và khu dân cư, khiến người dân khiếp sợ. Tuy nhiên, không ai bị thương trong vụ này. Ông Hải được trích lời nói thêm rằng hiện nay ở Việt Nam việc dự đoán lốc xoáy rất khó, nên người dân nên chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão dông lớn. Trong khi đó, tờ Washington Post viết rằng so với Mỹ, các trận lốc xoáy hiếm khi xảy ra tại Việt Nam.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Trở lại với phần tin quốc tế, thưa quý vị, Nghị viện Hồng Kông dự kiến sẽ tổ chức một cuộc bầu cử để chọn các thành viên mới vào ngày 4 tháng 9 năm nay. Trong các chu kỳ bầu cử đã qua, các ứng cử viên chỉ cần tuyên bố sẽ giữ gìn các quyền tự do được bảo đảm trong luật cơ bản của Hồng Kông và cam kết trung thành với đặc khu này. Tuy nhiên, trong lần bầu cử này, các ứng cử viên dự tranh vào các chức vụ cần phải ký một cam kết thêm rằng Hồng Kông là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Steve Miller có bài tường trình chi tiết do Hoài Hương và Hà Vũ trình bày.
Hai ứng cử viên Trang Hô Tin và Yong Kê Chiong đã từ chối ký vào văn bản bổ sung công nhận Hồng Kông là bộ phận không thể tách rời khỏi Hoa Lục. Và vì lý do đó đã bị Ủy ban đặc trách bầu cử của Hồng Kông loại ra khỏi cuộc đua. Trong khi đó, ông Edward Leung, người đã từng tranh đấu đòi độc lập cho Hồng Kông, giành được một ghế trong nghị viện trong một cuộc bầu cử tổ chức vào tháng 2 năm nay. Ông Leung đã ký vào văn bản tuyên bố chỉ có một nước Trung Quốc mà Bắc Kinh mới công bố. Nhưng trong tuần qua, ông được loan báo ông cũng bị cấm tham gia bầu cử. Ông Leung nói, điều hiển nhiên là Hồng Kông ngày nay không còn là một nền pháp trị nữa, mà là một nơi do những người cộng sản thống trị. Quyết định của họ là bất hợp pháp, nhưng họ vẫn làm như vậy bởi vì họ dám làm. Họ thách thức chúng tôi rằng chúng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì chống lại nhà cầm quyền. Nhưng điều đó không đúng. Người dân Hồng Kông sẽ tiếp tục tranh đấu để đòi quyền tự quyết. Ông Leung còn nói với các nhà báo rằng Cộng sản Trung Quốc cai trị Hồng Kông. Ngày nào còn có luật cơ bản, tôi sẽ không vào được nghị viện. Vậy thì có điều gì khác tôi có thể làm? Câu trả lời của ông cho câu hỏi chính mình đặt ra là cách mạng. VOA đã liên lạc với Ủy ban đặc trách bầu cử Hồng Kông, nhưng bị từ chối phỏng vấn.
Chuyên gia về Đông Nam Á John Minnick thuộc Viện Tình báo Chiến lược Stratfor của tư nhân nhận định, tôi tin rằng những gì mà chúng ta chứng kiến nói theo nghĩa rộng là chính sách của Bắc Kinh đối với Hồng Kông. Ông cho rằng theo một nghĩa nào đó, Bắc Kinh đã nhận thức được mối nguy của khái niệm về quyền tự trị của Hồng Kông đối với các mục tiêu chính trị lớn hơn của Bắc Kinh. Các mục tiêu chính trị đó, theo ông Minnick, đã bị phơi bày ra ánh sáng khi Bắc Kinh bắt giữ những nhà xuất bản sách ở Hồng Kông bằng các biện pháp ngoài vòng pháp luật mà ông miêu tả là các biện pháp cực đoan chưa từng thấy trước đây. Đây là chỉ dấu cho thấy Bắc Kinh đang theo đuổi các mục tiêu chính trị lớn hơn và sẵn sàng rút lại nguyên tắc một quốc gia, hai hệ thống để đạt được các mục tiêu tối hậu của mình, theo ông. David Lampton, giám đốc nghiên cứu các vấn đề Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế Đại học John Hopkins, so sánh cam kết mà các ứng cử viên ở Hồng Kông bị buộc phải ký với những gì đã xảy ra tại Hoa Kỳ dưới thời đại McCarthy, một thời kỳ mà ông miêu tả là đáng buồn trong quá khứ của nước Mỹ. Ông Lampton nói, Trung Quốc đã cố gắng tăng lòng tin vào đường lối cai trị của họ, đặc biệt là đối với Hồng Kông và Macau. Nhưng ông lưu ý rằng những nỗ lực của Bắc Kinh đang có tác dụng ngược. Ông nhận định, từ khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền, Trung Quốc đã bước vào một giai đoạn trong đó chính trị bị siết chặt. Lòng khoan dung đối với thành phần bất đồng ngay tại Trung Quốc cũng suy giảm. Và tất nhiên điều đó cũng xảy ra tại các vùng lãnh thổ trực thuộc, chẳng hạn như Hồng Kông. Trong khi chưa rõ tác động của động thái mới nhất của Bắc Kinh đối với Hồng Kông trong tương lai, ông John Minnick nói đây là một xu hướng cụ thể tiến tới việc giới hạn quyền tự trị chính trị ở Hồng Kông và triển vọng Hồng Kông có thể trở nên độc lập.
Sang tin châu Âu, thị trưởng của một thị trấn ở Pháp gần một cộng đồng người Hồi giáo có tiếng cho biết ông sẽ tìm cách cấm một cuộc tranh tài bơi lội đã được lên kế hoạch tại một công viên nước địa phương, trong đó phụ nữ bắt buộc phải mặc trang phục Hồi giáo truyền thống. Hoạt động do Hiệp hội Phụ nữ Smile 13 tổ chức đã khơi lên tranh cãi ở nước Pháp có truyền thống thế tục. Tổ chức này mô tả mình là một hiệp hội xã hội văn hóa, thể thao và hỗ trợ, thông báo trên trang Facebook của họ rằng họ đã đặt chỗ tại công viên nước Speedwater gần thành phố Marseille cho một sự kiện vào ngày 10 tháng 9 chỉ dành cho phụ nữ, trẻ em gái và trẻ em trai dưới 10 tuổi. Phát biểu hôm thứ Năm trên báo Le Parisien, thị trưởng Michel Amiel của thị trấn Pen Mirabeau, nơi công viên nước tọa lạc, cho biết ông rất sốc và tức giận về sự khiêu khích này, đến mức ông có ý định cấm sự kiện với lý do nó có thể gây mất trật tự công cộng. Trước ngày được gọi là ngày Burkini, tổ chức Smile 13 khuyến nghị người tham gia tuân thủ những quy định của Hồi giáo, bắt buộc phụ nữ Hồi giáo phải che thân thể từ ngực xuống đầu gối. Thông báo cũng nói rằng phụ nữ cần phải mặc đồ tắm Burkini, tức là chữ ghép từ chữ burqa, trang phục che phủ toàn thân của phụ nữ Hồi giáo, và bikini. Viện lý do thực tế là sẽ có nhân viên cứu hộ nam làm nhiệm vụ. Đồ tắm burkini đã bị chỉ trích ở Pháp hồi đầu năm nay khi một số thương hiệu thời trang tung ra dòng quần áo dành cho người Hồi giáo. Bão Earl đã đổ bộ gần thành phố Belize của Belize, trong khi nó tiếp tục di chuyển về phía tây qua vùng biển Caribe. Trung tâm bão quốc gia của Mỹ ở thành phố Miami cho biết cơn bão cấp 1 đổ bộ vào quốc gia Trung Mỹ này với sức gió 130 km/h. Bão Earl dự kiến sẽ suy yếu khi nó di chuyển qua miền Trung Tây, miền Trung hay miền Bắc Belize và sau đó qua miền Nam Mexico hoặc miền Bắc Guatemala trong vài giờ tới. Cảnh báo bão có hiệu lực đối với Puerto Costa Maya của Mexico về phía nam đến biên giới Belize-Guatemala, trong khi một cảnh báo bão nhiệt đới vẫn có hiệu lực đối với một số nơi ở bờ biển phía đông của Mexico. Nhà chức trách ở bang Quintana Roo, ven biển phía đông nam của Mexico, nằm ở phía bắc đường đi được dự báo của bão Earl, đã sơ tán người dân do lo ngại về lũ lụt và đã đưa họ vào những nơi trú ẩn khẩn cấp. Trung tâm bão quốc gia cho biết một số khu vực bị ảnh hưởng có thể hứng chịu lượng mưa cao tới 40 cm, cùng với lũ quét đe dọa tới tính mạng, lở bùn và sóng mạnh gây hư hại.
Liên Hợp Quốc ước tính có hơn 45 triệu người tị nạn trên toàn thế giới. Ông Awad Asriya là một người trong số đó mãi cho đến gần đây, người trải qua gần như cả cuộc đời trong thân phận tị nạn, chạy khỏi cuộc chiến xảy ra một thập kỷ trước khi ông sinh ra, cuối cùng cũng có được một nơi để gọi là đất nước của mình. Jun So ghi nhận từ Virginia qua giọng đọc của Hồng Hoa.
Ông Awad Asriya đã chờ đợi giây phút này suốt hơn 50 năm qua. Ngày 4 tháng 7 lễ độc lập Hoa Kỳ, ông cùng hai con trai và 80 người khác ở Charlottesville, bang Virginia, đã tuyên thệ nhập tịch. Ông nói:
đối với tôi, hôm nay là ngày sinh nhật. Tôi giờ đây có hai ngày sinh. Một là khi tôi chào đời tại Iraq và một là ngày 4 tháng 7.
Song thân là người tị nạn Palestine ở Iraq, ông Asriya chưa được làm công dân của nước nào cả, mà chỉ là một người tị nạn. Ông nói:
when I passed my test, I'm a cry because...
Khi tôi đậu kỳ thi quốc tịch Mỹ, tôi đã khóc vì đây là ước mơ của tôi trong 58 năm qua. Tôi đã chờ đợi mòn mỏi nhiều năm trời.
Gia đình ông từng sống ở Baghdad, và ông có công việc kinh doanh thực phẩm thành công với một đối tác người Iraq. Sau đó, xảy ra cuộc chiến Mỹ-Iraq vào năm 2003. Tiếp theo là bùng phát bạo động sắc tộc. Ông chia sẻ:
every day when I open my door,
mỗi ngày mở cửa ra, tôi đều nhìn thấy xác chết bên đường. Tôi nhìn thấy xác chết trên đường tới cửa tiệm. Đó không phải là cuộc sống.
Khi đối tác kinh doanh bị bắn chết và vợ ông bị bắn trúng vai, gia đình ông Asriya cuốn gói rời thủ đô Baghdad. Ông cho biết:
I close everything. I don't need anything.
Tôi dẹp bỏ tất cả. Tôi không cần bất cứ điều gì. Tôi mất tất cả tiền bạc, công việc kinh doanh. Tôi chỉ muốn giữ gìn mạng sống của các con và gia đình vì tôi nghĩ một ngày, một tuần hay một tháng sau có thể đến lượt các con tôi bị giết.
Gia đình ông sống trong một trại tị nạn ở sa mạc Iraq gần Syria trong 3 năm rưỡi. Thiếu nước, nóng như thiêu đốt, lạnh cóng. Lâu lâu xảy ra hỏa hoạn thiêu rụi các căn lều tạm mà họ dùng làm nhà. Đó là những gì họ đã trải qua tại đây. Gia đình ông tới Mỹ cách đây 6 năm thông qua chương trình tị nạn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và tái định cư ở Charlottesville, bang Virginia. Ông Astria thổ lộ.
Believe me, first day when I come to America.
Thú thật, ngày đầu tiên tới Mỹ, không hiểu có cái gì đó trong tôi khiến tôi cảm thấy đây là đất nước của mình.
Kể từ khi đến đây, ông Astria làm việc trong một cửa hàng tạp hóa, phù hợp với công việc trước đây ông từng làm ở Iraq. Một trong hai người con trai đang độ tuổi sinh viên cũng làm việc bán thời gian ở đây. Ông nói:
I like this job. I want to give.
Tôi thích công việc này. Tôi muốn trả ơn nước Mỹ vì đất nước này nhận tôi làm công dân. Tôi muốn trả ơn nhiều hơn nữa. Làm việc đến nay đã 6 năm, tôi chưa hề nghỉ phép.
Một cuộc sống an bình. Ông tiếp lời:
You see now, I stand.
Giờ đây tôi được đứng trong nhà của mình. Tôi hạnh phúc. Nhưng ở Iraq, lúc này đây, anh không thể đứng trước nhà mình. Một người nào đó có thể sẽ lấy mạng của anh.
Ngay sau khi trở thành công dân Mỹ, cha con Astria tự hào đăng ký hộ chiếu, lần đầu tiên trong đời họ.
Maybe my God give me more time to live.
Xin Chúa cho tôi được sống để trả ơn nước Mỹ nhiều, nhiều hơn nữa, vì nước Mỹ đã biến ước mơ của tôi trở thành hiện thực.
Chuyển sang tin Olympic, thưa quý vị. Ngọn đuốc Olympic được đưa tới thành phố Rio de Janeiro hôm thứ Tư, trong khi những người biểu tình bày tỏ sự tức giận về việc thiếu những tiến bộ kinh tế và xã hội, một vấn đề bị phớt lờ trong khi Brazil tổ chức sự kiện thể thao toàn cầu trị giá hàng tỷ đô la. Một du thuyền do 7 thủy thủ Olympic người Brazil lái đã thực hiện chuyến hành trình 1 giờ từ thành phố Niterói đến một căn cứ hải quân Rio lịch sử, nơi mà hai thủy thủ Torben và Lars Grael trao ngọn đuốc cho thị trưởng Eduardo Paes. Dọc theo đường rước đuốc, cảnh sát buộc phải sử dụng hơi cay để giải tán một cuộc biểu tình phản đối đại hội thể thao sắp diễn ra. Người biểu tình tức giận vì Brazil tiêu tốn 12 tỷ đô la tổ chức sự kiện này, trong khi nước này vẫn đang chìm trong cuộc suy thoái kinh tế trầm trọng nhất nhiều thập kỷ qua. Thế vận hội Rio cũng đang bị lu mờ vì đợt bùng phát virus Zika do muỗi lan truyền, vụ bê bối tham nhũng chính trị khổng lồ và vụ luận tội Tổng thống Dilma Rousseff. Hơn 1 triệu vé tham dự những sự kiện Olympic vẫn chưa bán được hết, tính tới ngày thứ Tư. Nhưng có một điểm sáng vào lúc khởi điểm cho nước chủ nhà, đó là đội bóng đá nữ của Brazil hôm thứ Tư đã đánh bại Trung Quốc với tỷ số 3-0 trong cuộc tranh tài chính thức đầu tiên của Thế vận hội Rio. Ngọn đuốc sẽ được rước qua Rio trong 3 ngày, đi qua những vùng ngoại ô nghèo khó, những bãi biển, và cuối cùng là tượng Chúa Cứu Thế nổi tiếng vào ngày thứ Sáu, trước khi tới sân vận động Maracana để khai mạc Thế vận hội 2016.
Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vẫn chưa nhất trí về cách nên đáp ứng như thế nào trước những vụ thử nghiệm phi đạn ngày càng có tính khiêu khích hơn của Bắc Triều Tiên, trong khi Nhật Bản và Nam Triều Tiên tiếp tục đối mặt với những sự chống đối ở trong và ngoài nước vì chính phủ hai nước này theo đuổi các chính sách quân sự quyết liệt hơn. Hoài Hương trình bày chi tiết do Brian Patton ghi nhận từ Seoul.
Ngày hôm qua, theo yêu cầu của Nhật Bản và Hoa Kỳ, 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã hội họp sau khi Bắc Triều Tiên phóng đi 2 phi đạn sớm hơn trong cùng ngày. 2 phi đạn này đã rơi xuống trong hay gần các vùng biển nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật Bản. Đại sứ Nhật tại Liên Hiệp Quốc Goro Besho nói với các phóng viên.
Đây chắc chắn là một vấn đề lớn đe dọa an ninh và sự an toàn của khu vực chúng ta.
Ông Stephanie Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói, việc các vùng biển của Nhật Bản bị thâm nhập là điều đáng quan ngại sâu xa. Ông nói, theo tôi, ông Tổng thư ký sẽ nhắc lại lời kêu gọi đòi nước Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên ngưng chỉ bất cứ hành động nào loại này. Những hành động mà theo ông rõ ràng không làm giảm bớt những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Hồi tháng 3 năm nay, Liên Hiệp Quốc đã áp đặt những biện pháp chế tài khắc nghiệt mới đối với Bắc Triều Tiên về vụ thử nghiệm hạt nhân thứ tư và một vụ phóng rocket tầm xa khác, là những hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, nghiêm cấm Bắc Triều Tiên không được phát triển vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Đại sứ Nam Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Oh Jun nói Bắc Triều Tiên đã đáp trả các biện pháp chế tài quốc tế
bằng cách thực hiện 13 vòng thử nghiệm phi đạn đạn đạo trong năm nay, phóng đi 29 loại rocket khác nhau. Tuy nhiên, phiên họp hôm qua của Hội đồng Bảo an đã không đạt được sự đồng thuận để áp đặt thêm những biện pháp trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power bày tỏ tin tưởng là Hội đồng Bảo an sẽ đưa ra một lời lên án gay gắt đối với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Đại sứ Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc Lưu Kết Nhất nói không nên làm gì khác bởi vì làm như vậy chỉ tăng thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên mà thôi. Đại sứ Power của Mỹ nói bất cứ ai tin rằng Bắc Triều Tiên thử nghiệm phi đạn là do bị khiêu khích bởi quyết định của Nam Triều Tiên cho triển khai một hệ thống phòng thủ phi đạn tiên tiến của Mỹ là không hiểu những gì diễn ra trong thực tế và không thấu hiểu lịch sử. Bà Power nói, một mình Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm vì đã nhiều lần phóng thử phi đạn đạn đạo và làm như vậy là vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc chỉ trích việc triển khai hệ thống TAAD trên bán đảo Triều Tiên vì cho rằng động thái này sẽ làm cho tình hình an ninh của khu vực xấu đi hơn nữa. Có quan ngại ngày càng tăng là sự chống đối của Bắc Kinh đối với việc triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn TAAD có thể khiến cho Trung Quốc gia tăng mức độ ủng hộ dành cho Bắc Triều Tiên và giảm các liên hệ kinh tế với Nam Triều Tiên. Một số nhà lập pháp thuộc đảng đối lập ở Seoul trong tuần này cũng đã lên tiếng chống lại hệ thống lá chắn TAAD, nói rằng nguy cơ gây thù nghịch với Trung Quốc vượt trội các lợi ích của lá chắn phi đạn này. Vài giờ sau khi Bắc Triều Tiên phóng đi phi đạn, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bổ nhiệm một bộ trưởng quốc phòng gây nhiều tranh cãi, trong một động thái có thể làm tăng thêm căng thẳng trong vùng. Truyền thông Trung Quốc và Nam Triều Tiên đều xem bà Tomomi Inada, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản mới được bổ nhiệm, là một chính trị gia hữu khuynh, thường phủ nhận các hành động bạo tàn của Nhật Bản trong chiến tranh trước đây, kể cả việc bắt làm nô lệ tình dục hàng ngàn phụ nữ châu Á để phục vụ trong các động mại dâm dành cho lính Nhật. Bà Inada thường xuyên viếng thăm đền Yasukuni, đền thờ các tử sĩ Nhật, trong đó có một số là bị kết án là tội phạm chiến tranh. Các quốc gia như Trung Quốc và Nam Triều Tiên đã chịu đựng nhiều thống khổ dưới quyền cai trị của Nhật Bản, cũng chỉ trích các nhà lãnh đạo Tokyo viếng thăm đền Yasukuni để ủng hộ chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản trong quá khứ. Vào năm 2011, bà Inada là một trong ba nhà lập pháp Nhật Bản bị từ chối nhập cảnh Nam Triều Tiên vì những người này đã có kế hoạch đi thăm các đảo nhỏ có tên Triều Tiên là Dokdo và tên Nhật Bản là Takeshima. Cả hai nước đều tuyên bố có chủ quyền trên những đảo nhỏ này. Bộ trưởng Quốc phòng mới ủng hộ kế hoạch của Thủ tướng Abe duyệt xét lại hiến pháp chủ hòa của nước này và gia tăng sức mạnh cho quân đội Nhật. Bà Inada nói việc phóng phi đạn vào ngày hôm qua của Bắc Triều Tiên phản ánh một môi trường an ninh ngày càng tồi tệ hơn. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm bà Inada có thể phương hại tới liên minh quân sự với Nam Triều Tiên và gây nguy hại cho các mối quan hệ với Trung Quốc. Những quan hệ này đã được cải thiện sau khi ông Abe công khai xin lỗi hồi năm ngoái về những hành động tàn bạo do quân đội Nhật Hoàng thực hiện trong thời Thế chiến thứ hai. Ông Hosaka Yuji, một nhà phân tích về Nhật Bản tại trường Đại học Sejong ở Seoul nói, nếu tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật đưa ra những lời phát biểu gây xung đột với Nam Triều Tiên, thì sẽ làm phức tạp thêm các nỗ lực hợp tác giữa hai bên.
Trong bản tin khoa học tuần này, chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị những thông tin về thông điệp cho thế giới của chuyến bay đầu tiên dùng năng lượng mặt trời và những áp dụng mới của công nghệ điện quang trong việc thu nạp năng lượng mặt trời qua các ô cửa sổ lớn để phát triển việc sử dụng năng lượng tái tạo nhiều hơn nữa. Cất cánh cách đây hơn một năm từ Abu Dhabi, máy bay thử nghiệm 4 động cơ Solar Impulse 2 đã trở thành chiếc phi cơ đầu tiên bay vòng quanh trái đất mà chỉ sử dụng năng lượng thu từ mặt trời. Những phi công của chiếc máy bay hy vọng chuyến bay đạt thành tích kỷ lục này sẽ giúp thúc đẩy việc sử dụng năng lượng mặt trời như một nguồn năng lượng tái tạo và ít tốn kém. Khi chiếc Solar Impulse 2 khởi hành từ Abu Dhabi vào ngày 9 tháng 3 năm 2015, nhiều kỹ sư nghi ngờ khả năng chiếc máy bay chạy bằng điện trông mỏng manh này có thể bay qua các đại dương. Nhưng các phi công người Thụy Sĩ, André Bosberg và Bertrand Piccard, quyết tâm cho thấy rằng năng lượng mặt trời đã ổn định để dùng làm nhiên liệu cho máy bay, mà còn nhằm đưa thế giới này chuyển từ dùng nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng tái tạo.
To fly with a solar airplane needs an airplane which is extremely energy efficient.
Để lái một máy bay dùng năng lượng mặt trời, chúng ta cần một máy bay sử dụng năng lượng cực kỳ hiệu quả. Chúng ta đã có các công nghệ để dùng năng lượng hiệu quả ở nhà và cho giao thông, vận tải trên bộ. Đó là điều mà chúng tôi muốn chứng minh cho thế giới thấy.
Phải mất 12 năm xây dựng và thử nghiệm trước khi Solar Impulse 2 sẵn sàng cho cuộc hành trình bay dài 43.000 km. Mặc dù có 4 động cơ điện với công suất 17,4 mã lực và sải cánh máy bay dài gần 72 mét, chiếc máy bay này không nặng hơn một chiếc ô tô thông thường là bao. Các tấm pin mặt trời với tổng diện tích tới hơn 260 m2 cung cấp đủ điện năng cho máy bay trong suốt hành trình. Nó không có điện dự trữ, không có chỗ cho phi công thứ hai và buồng lái không áp lực, không có lò sưởi. Các phi công phải tự rèn bản thân để ngủ chỉ 20 phút mỗi giấc. Solar Impulse 2 đã dừng 15 lần, chờ cho thời tiết tốt hơn hoặc để sửa chữa, bao gồm 9 tháng chờ đợi ở Hawaii để thay thế pin bị hỏng do bị quá nóng sau 5 ngày bay qua Thái Bình Dương. Toàn bộ hành trình được Trung tâm Kiểm soát ở Monaco theo dõi. Solar Impulse 2 có tổng thời gian bay 23 ngày với tốc độ trung bình 75 km một giờ. Nó bay trên độ cao 8.800 m trong ngày để nạp năng lượng từ mặt trời vào pin và từ từ hạ độ cao xuống 1.500 m trong đêm để tiết kiệm điện. Khi trở về Abu Dhabi, ông Bertrand Piccard đã nhấn mạnh một thông điệp của sứ mạng này.
Hơn cả một thành tựu trong lịch sử hàng không, Solar Impulse còn là một thành tựu trong lịch sử năng lượng. Chúng tôi đã vượt qua 40.000 km mà không cần nhiên liệu. Giờ đây, đến lượt các bạn phải làm nhiều hơn thế nữa.
Khoảng 80 kỹ sư và kỹ thuật viên đã cùng hợp tác trong việc tạo ra chiếc máy bay này với giá thành khoảng 170 triệu đô la từ các nguồn tài trợ tư nhân, chính phủ Thụy Sĩ và cơ quan hàng không châu Âu.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Cùng với các công nghệ hiện đại khác, công nghệ điện quang đang ngày càng được sử dụng rộng rãi. Một cuộc đua lớn đang diễn ra để tạo ra một loại pin mặt trời trong suốt mà một ngày nào đó bao phủ các cửa sổ của những tòa nhà lớn và làm giảm đáng kể chi phí năng lượng. Tuy nhiên, các chuyên gia nói vẫn còn có những rào cản lớn trong cuộc đua này. Theo một cuộc thăm dò được thực hiện năm 2012, có 5,6 triệu tòa nhà thương mại tại Mỹ với hơn 8 tỷ mét vuông cửa sổ. Nếu chỉ một phần nhỏ của những ô cửa kính đó có thể thu nạp năng lượng từ mặt trời, thậm chí ở mức hiệu năng thấp như các pin mặt trời hiện nay, thì nó sẽ làm giảm đáng kể nhu cầu tạo ra năng lượng từ các nhiên liệu hóa thạch. Một số phòng thí nghiệm tư nhân và của các trường đại học đang tìm cách phát triển những tổ hợp quang điện trong suốt có thể được lắp trên các cửa sổ để thu nạp năng lượng mặt trời mà không làm mất đi tầm nhìn. Công ty công nghệ cửa sổ mặt trời có trụ sở ở Columbia của tiểu bang Maryland cho biết họ đã phát triển một loại pin mặt trời trong suốt hữu hiệu. Ông John Coughlin là giám đốc điều hành của công ty này.
We've actually taken a technology, organic photovoltaics, and innovated it into.
Chúng tôi thực sự đã dùng công nghệ điện quang hữu cơ và dùng óc sáng tạo cải thiện nó thành một công nghệ trong suốt, dán vào kính cửa sổ và biến một cửa sổ thụ động thành một cửa sổ hoạt động tạo ra điện.
Ông Conklin nói một cửa sổ mặt trời có thể hoàn toàn trong suốt hoặc có màu sắc để tăng hiệu năng của nó.
We can make the color darker or lighter, or blend the colors to go with a blue green, a green gray.
Chúng tôi có thể làm cho màu tối hơn hoặc sáng hơn, hoặc pha trộn các màu thành xanh dương, xanh lá cây hay xanh xám, tùy thuộc vào cái mà kiến trúc sư hay người chủ tòa nhà muốn.
Ông Troy Townsend, một nhà nghiên cứu về pin mặt trời của trường đại học St. Mary's ở Maryland, nói với VOA qua Skype rằng việc để cho ánh nắng đi xuyên qua pin mặt trời làm giảm hiệu năng của nó đi một nửa, bởi vì lúc đó năng lượng chỉ được tạo ra bởi các phần cực tím và hồng ngoại của giải quang phổ.
One of the major challenges with transparent solar cells is developing.
Một trong những thách thức lớn với các pin mặt trời trong suốt là phát triển một hệ thống cho phép chúng ta nhận tối đa lượng tia cực tím và tối đa lượng tia hồng ngoại.
Ông Townsend cho biết do các tấm kính hấp thụ tia cực tím cho nên hiệu năng bị giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, ông Coughlin, CEO của công ty công nghệ cửa sổ mặt trời, nói ông tin rằng công ty của ông sẽ có một sản phẩm cho việc sử dụng thương mại vào cuối năm 2017. Vừa rồi là bản tin khoa học hàng tuần của đài VOA Việt ngữ. Sau đây Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 50 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are call down and hold one's head high.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là call down và hold one's head high.
My Lan and Mike are having such a relaxing time. They deserve this luxury. They'd been working so hard at their studies, their part-time jobs, and helping their parents. My Lan and Mike get along very well. They share the same values: hard work, ethics, frugality, and kind-heartedness. Today, they're staying home. They'll enjoy a home-cooked meal and listen to their favorite music pieces.
My Lan và Mike đang nghỉ ngơi nhàn rỗi, thật thích. Họ xứng đáng có lúc đáng quý này. Những ngày trước, họ rất bận, học, làm việc thêm và giúp đỡ bố mẹ. My Lan và Mike hợp nhau lắm. Họ cùng chia sẻ một vài giá trị. Chăm chỉ học, giữ đạo đức, sống giản dị và tử tế. Hôm nay họ nghỉ ở nhà. Họ sẽ ăn một bữa cơm nấu tại nhà và nghe những bản nhạc họ ưa thích nhất.
Oh, what a wonderful life. I feel so fortunate, so happy.
Mike nói, Oh, đời đẹp quá. Tôi thấy mình thật may mắn, thật hạnh phúc. I feel the same. We're happy and the weather co-op with us too. Look, the sun is out. The trees are so green, so healthy. And the temperature is just right. We can't wish for anything else. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Mình vui quá và thời tiết cũng hòa hợp với mình nữa. Xem kìa, mặt trời sáng, cây xanh tốt và nhiệt độ thật vừa. Mình không mong ước gì hơn nữa.
Oh yes, we can wish to win a lottery.
Mike nói, Oh, có chứ. Mình có thể mong ước trúng số. Well, I wouldn't mind that. But think about last week. You were so depressed. And now you're so happy. That's just like winning a lottery. Maybe even better. Oh, chắc tôi cũng vui nếu trúng số. Nhưng nghĩ lại tuần trước, anh xuống tinh thần. Buồn lắm. Và bây giờ vui thế này. Thế là cũng như trúng số. Có lẽ còn hơn.
Yes, I was truly depressed. I was disappointed in myself when I failed to impress the director of the Ford Bank. My dad called me down harshly afterwards.
Mike nói, Đúng, lúc đó tôi buồn thực sự. Tôi cảm thấy thất vọng với chính tôi. Khi tôi thất bại, không làm cho ông giám đốc Ford Bank tin tưởng vào mình. Sau đó, ba tôi called me down rất nặng nề. What? He called you down? What do you mean? Sao? Ông called you down? Nghĩa là gì vậy?
He called, C-A-L-L-E-D, me down, D-O-W-N. To call down means to reprimand, to criticize. He reprimanded me, he criticized me. He said I was not focused in my work, I was not ambitious enough, I chose the easy way, and that would get me nowhere.
Mike nói, Ông mắng tôi. Ông chỉ trích tôi. Call, C-A-L-L. Down, D-O-W-N. To call down có nghĩa là la mắng, chỉ trích. Ông la mắng tôi, chỉ trích tôi. Ông nói tôi không chú tâm vào việc của mình, không có cao vọng đủ. Chỉ muốn làm gì dễ dàng, như vậy sẽ không đi đến đâu. I'm sorry he called you down. That is, he reprimanded you, criticized you. Tôi buồn là ông called you down, nghĩa là mắng anh, chỉ trích anh.
He means well. He wants the best for me, and I want the best for myself too. But sometimes it just doesn't work out.
Mike nói, ông có ý tốt, ông mong cho tôi được mọi sự tốt đẹp nhất, mà tôi cũng muốn sự tốt đẹp nhất cho tôi, nhưng đôi khi không được như vậy. Life is not perfect. We're lucky to be where we are now. Ở đời không gì được hoàn toàn. Mình được như thế này là may rồi.
I agree with you.
Mike nói, tôi đồng ý với cô. You tried your best. You'll have other chances. Be confident and be proud of yourself. The next time you go in for an interview, maybe you will outperform others and get even a much better job. Anh đã làm hết sức mình. Anh còn nhiều dịp khác. Hãy giữ vững tự tin và tự hào với chính mình. Lần tới anh vào phỏng vấn, có thể anh sẽ giỏi hơn những người khác và được việc tốt hơn nữa.
Thank you, Mylon. You mean I should hold my head high and not feel defeated? The idiom hold my head high, hold, H-O-L-D, my head, H-E-A-D, high, H-I-G-H, means what you just said, be confident and proud of oneself.
Mike nói, cảm ơn Mylon. Cô muốn nói tôi cần phải hold my head high và không bị mặc cảm thất bại, phải không? Thành ngữ hold, H-O-L-D, my head, H-E-A-D, high, H-I-G-H, nghĩa là giữ tự tin và tự hào, giữ đầu mình cho cao. Yes, that's exactly what I want to say. Đúng, chính là điều tôi muốn nói đó.
So far as you work hard and are serious in achieving your dreams, you can always hold your head high.
Mike nói, khi ta làm việc chăm chỉ và cố gắng đạt được giấc mơ của mình, thì ta có thể giữ tự tin và tự hào. And we need to be ethical. That's important, right? Và ta cần có lương tâm. Điều đó quan trọng lắm, đúng không?
Yes, Mylon. A person may have many talents, much knowledge, much money, but being ethical makes him more respectable.
Mike nói, đúng, Mylon. Một người có thể có nhiều tài, nhiều kiến thức, tiền bạc, nhưng có lương tâm làm cho ông ta được kính trọng hơn. We don't have much of anything, but we have some of all those qualities, don't you think? And we can improve. Who knows? Maybe someday, oh, I should stop daydreaming. Mình không có cái gì nhiều, nhưng mình có một phần các đức tính đó. Anh có nghĩ vậy không? Mình cũng có thể tiến tới hơn. Biết đâu một ngày nào đó, tôi phải ngừng mơ mộng ngay bây giờ.
Right. Let's stop that subject and start enjoying this wonderful day.
Mike nói, đúng rồi, ta ngừng đề tài đó và bắt đầu hưởng cái vui của một ngày đẹp này. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ call down, nghĩa là la mắng, chỉ trích, và hold one's head high, nghĩa là giữ tự tin, tự hào. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mỗi năm, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố một phúc trình thường niên về nạn buôn người, đánh giá những nỗ lực của 188 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Hoa Kỳ, chống nạn nô lệ thời hiện đại. Trong bài giới thiệu phúc trình năm 2016, Ngoại trưởng Kerry viết, xin trích, mục đích của phúc trình là làm sáng tỏ, tiếp sinh lực và trao sức mạnh. Bằng cách công bố phúc trình, chúng tôi mong muốn mọi người chú ý tới tính chất và quy mô của kỹ nghệ buôn bán người bất hợp pháp trị giá tới 150 tỷ đô la. Những nước mà chính phủ hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn được xếp vào bậc 1. Các nước chưa tuân thủ hoàn toàn nhưng đang có nỗ lực đáng kể được xếp bậc 2. Danh sách các nước bậc 2 cần theo dõi gồm những nước chưa tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu nhưng có nỗ lực tuy đáng kể nhưng không nhiều hơn năm trước, cũng như có số nạn nhân bị buôn người đáng kể. Cuối cùng, những nước bị xếp vào bậc 3 là những nước không tuân thủ những tiêu chuẩn tối thiểu và không có những nỗ lực đáng kể để làm điều đó. Năm ngoái có 19 quốc gia lên bậc, trong khi có 27 quốc gia xuống bậc. Phúc trình năm nay chú trọng đến những thành công trong việc chống lại nạn nô lệ thời hiện đại và những gì cần phải làm để chống lại các thủ thuật của bọn buôn người. Dù các chính phủ có ban hành nhiều đạo luật chống lại các hình thức buôn người, truy tố bọn buôn người, bảo vệ các nạn nhân và giúp họ xây dựng lại cuộc đời, nâng cao nhận thức của công chúng về loại tội phạm này, nhưng vẫn còn nhiều việc cần phải làm. Ngoại trưởng John Kerry viết, nếu có một chủ đề trong phúc trình về nạn buôn người năm nay, thì đó chính là nhận thức rằng không có gì không thể tránh được về nạn buôn người. Ông nói, một kiểu lạm dụng đã từng xảy ra trong quá khứ không có nghĩa là chúng ta phải dung chấp trong tương lai, hay chúng ta có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Thay vào đó chúng ta phải tự hỏi, nếu nạn nhân của nạn buôn người là con gái, con trai hay anh chị em của mình thì sao? Ngoại trưởng Kerry kết luận, phúc trình về nạn buôn người năm nay nêu lên những câu hỏi như thế, vì chấm dứt nô lệ thời hiện đại không phải là một cuộc chiến mà chúng ta nên làm thử, mà là một cuộc chiến chúng ta có thể và phải chiến thắng.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoàng Long sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tin mới nhận, thưa quý vị, một tòa án ở thành phố Istanbul hôm thứ Năm đã ra trát bắt giữ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gülen đang sinh sống tại Mỹ. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng ông Gülen, người từng là đồng minh của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, là kẻ chủ mưu cuộc đảo chính bất thành vào ngày 15 tháng 7 và đã kêu gọi Mỹ dẫn độ ông ta về Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Ankara chưa đệ đơn yêu cầu dẫn độ chính thức. Ông Gülen phủ nhận bất kỳ sự tham gia hoặc hay biết về âm mưu đảo chính quân sự. Ông Erdogan hôm thứ Năm phát biểu trước những nhà lãnh đạo từ phòng thương mại của nước này rằng chính phủ của ông quyết tâm hoàn toàn cắt đứt mọi liên kết kinh doanh của tổ chức này bị vấy máu trên tay. Cảnh sát ở Bangladesh cho biết hai người đàn ông ăn tối tại một nhà hàng ở thủ đô Dhaka khi nhà hàng này bị tấn công hồi tháng trước đã bị bắt giữ hôm thứ Năm về cáo buộc họ có dính líu trong vụ tấn công. Cảnh sát nói rằng công dân Anh Hasnat Karim và sinh viên Đại học Toronto ở Canada Tahmid Khan đã bị bắt giữ ở Dhaka cuối ngày thứ Tư. Một tòa án đã ra lệnh câu lưu họ trong 8 ngày chờ xét xử. Hai người đàn ông này có mặt trong tiệm bánh Holi vào đêm ngày 1 tháng 7 khi năm tay súng vũ trang xông vào tòa nhà, giết chết 20 người và bắt những người khác làm con tin. Đầu tuần này, cảnh sát xác định kẻ chủ mưu vụ tấn công là công dân Canada Tamim Chowdhury. Bão Earl đã đổ bộ gần thành phố Belize của Belize trong khi nó tiếp tục di chuyển về phía Tây qua vùng biển Caribe. Trung tâm bão quốc gia của Mỹ ở thành phố Miami cho biết cơn bão cấp 1 đổ bộ vào quốc gia Trung Mỹ này với sức gió 130 km/h. Bão Earl dự kiến sẽ suy yếu khi nó di chuyển qua miền Trung hay miền Bắc Belize và sau đó qua miền Nam Mexico hoặc miền Bắc Guatemala trong vài giờ tới. Ngọn đuốc Olympic được đưa tới thành phố Rio de Janeiro hôm thứ Tư, trong khi những người biểu tình bày tỏ sự tức giận về việc thiếu những tiến bộ kinh tế và xã hội, một vấn đề bị phớt lờ trong khi Brazil tổ chức sự kiện thể thao toàn cầu trị giá hàng tỷ đô la.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.